for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương, cùng chào đến tất cả quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi ngày thứ Bảy. Thưa, ở bên Houston giờ phút này phải nói là nắng nóng lắm, 87 độ là nhiệt độ hiện tại, nhưng mà không phải dừng ở đó mà sẽ lên tới 94, 95, 96 độ. Mặc dù là hiện tại 87 nhưng mà chúng ta cảm thấy cái, cộng với cái độ ẩm lên tới 96 độ là nhiệt độ hiện tại. Không biết ở bên Dallas, bên chỗ Nam Phương có gì khác lạ hay không?
Dạ vâng ha, ngày hôm nay ở bên Dallas trời rất là đẹp, hồi nãy thì nắng, bây giờ thì thấy bớt nắng đi một chút xíu, không biết chỗ giáo sư có giống như vậy không ạ?
Dạ vâng, hiện tại thì trời ui ui, có nghĩa là nó sáng sủa nhưng mà không có hoàn toàn nắng. Nó hơi không biết là có triển vọng mưa trong vài ngày hay không, không biết, nhưng mà khí hậu hiện tại là 86 độ thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư với tin tức về thời tiết ở các nơi, các miền giữa hai miền Dallas, chỗ Nam Phương cũng như chỗ Houston, ở bên chỗ Quỳnh Lan. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ với tin thị trường chứng khoán thưa giáo sư.
Vâng, thưa như quý vị có thể theo dõi đó. Thưa chị, tôi nghe có cái echo ở bên Houston, có nghe cái echo không? Tiếng vội lại á.
Không, tiếng nó có bình thường, có lẽ là vì hôm nay phải gọi qua được dây điện thoại đó, cho nên có thể là có
dạ,
cái kỹ thuật bị echo một chút xíu.
Bây giờ hết rồi,
giờ hết rồi. Thì không thấy gì cả thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, vừa tốt rồi. Thị trường chứng khoán trở lại tốt đẹp, có lẽ quý vị đã theo dõi là từ ngày thứ hai, 12 tây tháng 5, khi hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc tuyên bố là đình chiến 90 ngày. Giảm đi cường độ tương chiến rất là mạnh. Hoa Kỳ giảm từ 145% xuống 30%, và Trung Quốc thì từ 125% xuống 10%. Thì thị trường chứng khoán trở lại rất là mạnh, nhưng mà nó chưa đạt được đến cái mức tột đỉnh của cái lúc cao trong khoảng 3-4 tháng trước, nhưng mà rất là mạnh. Như tôi đã cảnh báo với quý vị rằng thương chiến mà 145, 110 mấy, 20% nó không thể kéo dài được, không thể nào được. Tôi biết rằng nó chỉ tạm thời, và tôi đã khuyến cáo các vị đã đầu tư trong 401k là hãy bình tĩnh, không có nên theo chiều những cái công ty, đại công ty mà họ bán tháo bán vỡ rồi mình bán theo, vô tình là mình mua cao bán thấp. Điều này nó đã trở thành sự thật. Thứ nhất là thương chiến cường độ cao như vậy, hai quốc gia chịu không nổi, và thị trường chứng khoán trở lại. Thì đó là cái tình trạng hiện tại thưa chị. S&P 500 kết thúc là 5.958, Dow Jones 30 là 42.654, Nasdaq là 19.211. Nasdaq trong vòng một tuần lễ nó đã gia tăng khoảng gần 5-6% từ ngày 11 tây cho tới bây giờ, rất là nhiều. Và những cái thị trường chứng khoán khác cũng gia tăng 3-4%. Russell là 2.113. Giá vàng thì xuống đôi chút, vì khi quý vị biết là khi mà người ta tin tưởng vào thị trường chứng khoán thì người ta bớt gọi thủ về vàng, nhưng mà nó vẫn còn cao. Và thì hiện tại là cái tình trạng như vậy, đó là đình chiến 90 ngày, không có nghĩa là ngưng chiến. Chúng ta sẽ phải theo dõi coi những cái thay đổi như thế nào thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết cái cảm nghĩ của mình khi mà hai cái chương trình kinh tế SBTN Texas và đài VOA ngưng hoạt động, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, đó là một cảm tưởng rất là phức tạp trong lòng tôi. Như quý vị biết, tôi đã gọi là cộng tác đi đồng hành với quý vị, giao lưu với quý vị về kinh tế trên đài SBTN cũng như đài Sài Gòn Radio là gần 25 năm, có nghĩa trên 20 năm. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng mà trên 20 năm. Và theo tôi được biết, chị Thu Nga, thì cuối tháng này, chương trình của SBTN Texas, Dallas, còn những vùng khác thì tôi không biết, nhưng mà Dallas do chị Thu Nga và anh Đỗ Hạnh thực hiện nó sẽ chấm dứt vào cuối tháng này. Đó là trên 20 năm, gần 25 năm thưa quý vị. Đó là một cái hành trình gần 1/4 thế kỷ. Cái chương trình này đã qua 5 đời tổng thống. Cái chương trình này đã qua một cái thời gian là trên 1/4 của đời người mà tôi dấn thân vào với quý vị. Thành ra cái cảm nghĩ nó khó diễn tả được. Tôi quen biết anh chị Thu Nga không phải là trên phương diện trên truyền thông báo chí hay này nọ, mà là bạn ở ngoài đời nữa, và trong những sinh hoạt cộng đồng. Anh Hạnh là một sĩ quan võ bị quốc gia Đà Lạt, và anh chị là trong truyền thông báo chí từ Việt Nam qua đây trên 50 năm trời, cống hiến rất nhiều. Chương trình radio vẫn tiếp tục, không có chi thay đổi cả. Nhưng mà SBTN, anh theo tôi được biết là anh Hạnh là khoảng 85 tuổi rồi, anh muốn cái thời giờ để mà hưởng tuổi vàng. Cho nên anh không làm SBTN của Texas Dallas, còn Houston hay không tôi không biết. Thì đó là một cái cảm tưởng rất là phức tạp, như là giả từ sân khấu của trên diễn đàn SBTN của Texas, nhưng mà SBTN toàn quốc thì vẫn còn. Còn Đài Voa thì lại càng khác nữa. Tôi đi vào Đài Voa là 10 năm trời. Và quý vị biết trong 10 năm hay là SBTN Texas 20 năm đó, biết bao nhiêu chuyện mà nói, từ thời Obama, George Bush, Biden và Tổng thống Trump, bốn vị tổng thống, hai đời Bush, hai đời Trump, rồi bao nhiêu là chuyện kinh tế xảy ra khi mà nạn khủng hoảng toàn cầu do địa ốc, do Merrill Lynch, do Đại Ngân hàng của Hoa Kỳ, do sự sụp đổ của bao nhiêu thị trường chứng khoán trong thời Covid, qua thương chiến, qua những cơn dịch lợn trong Covid này nọ, nó không biết trên gần 300 đề tài kinh tế khác nhau mà bàn luận. Và Đài Voa trong 10 năm rất là cắt cao, thì như quý vị biết Đài Voa, tôi nghĩ là không còn tương lai để trở lại nữa. Mặc dầu thẩm phán liên bang đã nói rằng chính phủ Trump đóng cửa Đài Voa là phi pháp, đã ra lệnh và Bộ Tư pháp ra lệnh trở lại làm việc. Nhưng mà khi kháng cáo lên tòa kháng cáo liên bang thì lại lật ngược lại. Họ nói rằng trong đó 3 vị tòa, thì 2 vị tòa liên bang mà kháng cáo đó là do Tổng thống Trump chỉ định, thì ông lại bắt buộc những người nhân viên ở lại, mặc dầu những người trả lương. Rồi kéo dài cho tới cuối tháng 9 thì ngân sách hết, mà Voa thì đang kháng kiện lên tối cao pháp viện, thì tôi nghĩ không có cái tương lai. Đó là cái lý do mà tôi chờ đợi một tháng, tôi thấy không có tương lai, và tôi cảm thấy như là một cái duyên, hay là một cái nợ, hay là một cái trách nhiệm với lại tiếng nói của người Việt hải ngoại, nhất là trên chương trình kinh tế tự do, đưa cái tiếng nói của kinh tế tự do thị trường về Việt Nam để chi? Để những người mà sinh ra bây giờ là 50, 55 tuổi đó, họ chưa có bao giờ ra khỏi ngoại quốc thì họ nghe được một tiếng nói duy nhất, chứ không phải là nghe những truyền thông báo chí ở Việt Nam không. Thì tôi hy vọng tiếp tục như vậy, và tôi đã mở cái kênh riêng của tôi, như có một số quý vị đã theo dõi trong YouTube. Thì cái tên riêng tôi là, ở trên kênh riêng tôi là khi tìm vào giáo sư Khương Quang Lộc hay là câu chuyện kinh tế thế giới, thì quý vị sẽ thấy tôi đã là mở ra trên một tháng nay rồi. Thì được hưởng ứng rất nhiều. Thì tôi vẫn tiếp tục, nhưng mà trên một cái diễn đàn khác. Khi SBTN Texas ngừng hoạt động cuối tháng 5, khi đại bo có thể không bao giờ trở lại, nhưng mà tiếng nói về kinh tế của tôi vẫn tiếp tục, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể giải mã giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đình chiến 90 ngày. Không biết rằng là hiện tình hình ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa như quý vị biết là tin tức trên mạng, mà ở đây là không phải là nói cho YouTube của Việt Nam, cũng không phải nói là đài thiên tả thiên hữu, nó tùm lum hết. Có nghĩa là quý vị mở lên tùy cái đài nào, cái diễn đàn nào, họ đưa ra những cái tựa đề nó nóng bỏng là chi để kêu gọi số audience, số người vào để họ được rating. Trong đó có CNN, có Fox, và những cái YouTube của Việt Nam cũng vậy. Nói lần như thiên mình nhìn viết thì mình không biết, cái hỏi mồm mình không biết đâu là sự thật. Thì đó là cái tiếng nói mà tôi đã có cái lập trường rằng phi đảng phái, phi chính trị, dựa trên kinh tế, dữ kiện và khoa học kinh tế và bình luận, thì nó công tâm, nó đúng, và nó những tiên đoán là mới đúng. Mà cũng may là trong mười mấy hai chục năm nay, những dự đoán của tôi về kinh tế chưa bao giờ sai, đó là nhờ cái phương pháp đó. Và như tôi đã trình bày, tôi nói rằng cái thuế quan 145% và thuế quan tương ứng toàn cầu không thể nào chịu nổi cả. Cái danh từ mà tôi đã nói rằng cơn bệnh này đã kéo dài 40 năm rồi, mà nhất là từ năm 2002 đó, qua Trung Quốc trở thành xưởng của thế giới, không thể chữa con bệnh này với liều thuốc quá mạnh để trị vi khuẩn hay vi trùng thì bệnh nhân chết và con vi phụ vi trùng cũng chết luôn. Mà Trung Quốc hay chết trước, Hoa Kỳ chết sau. Nhưng mà cái khác biệt là Trung Quốc là một quốc gia độc tài. Tập Cẩm Bình là không đối đầu với bầu cử, cũng không đối đầu với quốc hội, chỉ có đảng Cộng sản. Cho nên người dân khổ hay không cần biết, họ vẫn chiến đấu được. Nhưng mà Hoa Kỳ thì khác. Hoa Kỳ kinh tế mạnh hơn, chịu đựng mạnh hơn. Và Hoa Kỳ là nước gọi là nhập cảng nhiều, xuất cảng ít. Thì Hoa Kỳ đáng lẽ là nắm cán cân. Nhưng mà dân tộc tính Hoa Kỳ rất là thiện cận. Họ không chấp nhận nạn lạm phát, không có giáp tưởng gia cao. Bằng cớ rằng, bữa nay, tin tin tức Yahoo, Walmart tuyên bố rằng họ sẽ gia tăng giá cả tất cả vì thuế quan. Thì tôi đã nói rất nhiều rằng rồi, có nhiều mạng truyền thông nói rằng Trung Quốc sẽ chịu hết. Không có chuyện đó. Họ chịu một phần, những là xuất nhập cảng chịu một phần và Walmart chịu một phần, và họ chuyển giá vào người dân. Nhưng mà Tổng thống Trump đã ra lời cảnh cáo rằng các anh phải nuốt đi cái thuế quan đó, không có chuyển giá. Nhưng mà nếu họ không làm, đây là một cái xứ tự do tư bản, Tổng thống không có quyền ra lệnh những công ty, nhưng mà ông có thể những biện pháp khác, ông trừng phạt hay không mình không biết. Nhưng mà đó là cái trường hợp. Thở dĩ hai bên ngừng lại đó, thì hiện tại đó, những cái thuế quan mà 145 với lại 125% của Trung Quốc nó giảm xuống còn là 30-10 đó. Cái 30% của Hoa Kỳ họ nói rằng họ giữ để họ trừng phạt Trung Quốc là vì họ sản xuất những cái chất hóa học để đưa qua Mỹ Tây Cơ, fentanyl đi vào Hoa Kỳ và giết trên 1 triệu dân số của Hoa Kỳ. Họ trừng phạt cái đó, chưa kể đến những cái phần khác mà Hoa Kỳ họ phàn nàn rất nhiều. Và họ phàn nàn họ lũng đoạn hệ thống tiền tệ để xuất cảng. Họ phàn nàn là luật của Trung Quốc làm khó khăn cho những công ty trong Hoa Kỳ. Họ phàn nàn là những công ty gọi là có cái độ hỗ trợ quá mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là những công ty quốc doanh, thành ra nó lũng đoạn. Đó là những cái điều mà họ phản ánh rất nhiều mà vẫn chưa thương lượng được, nhưng mà họ tạm thời đình chiến mấy chục ngày. Tuy nhiên, cái thuế quan của Hoa Kỳ trên nhôm và thép 25% vẫn còn giữ. Cái thuế quan của Hoa Kỳ với xe của Trung Quốc, tức là xe điện 200%, Tổng thống Biden gia tăng thêm 100%, Tổng thống Trump gia tăng 2%, vẫn còn giữ, có nghĩa rằng không bao giờ chúng ta sẽ thấy một xe nào của Trung Quốc trên đường xã Hoa Kỳ cả. Cái thuế quan cho thuốc men và những đồ điện tử thì Tổng thống Trump giảm rất là mạnh, là tại Hoa Kỳ cần những thứ đó. Và thuế quan cho những hàng hóa rẻ, đó là cái luật cả trăm năm rồi, những hàng hóa dưới $800 có thể gửi thẳng từ người mua cho đến người xuất cảng ở bên Trung Quốc qua, như là tìm Temu hay ví dụ gì đó, thì hồi xưa giờ đi qua khỏi bị thuế quan, khỏi bị rào cản gì cả, thì Tổng thống Trump nói là đánh thuế 200%, rồi giảm xuống 100%, bây giờ giảm xuống 50%, thì tôi thấy cái đó là điều tốt. Là tại sao? Đó là những cái hàng rẻ mạt Hoa Kỳ không có muốn sản xuất mà cũng không sản xuất làm gì, mà nếu người dân Hoa Kỳ muốn xài để cho họ xài cho nó rẻ, cho đời sống cao, để chi để mình xuất cảng những chuyện khác, những chuyện nó có giá trị. Đó là cái phương pháp lợi thế tương đối của Ricardo. Thì những hàng rẻ từ Việt Nam, Mỹ, Tây Cơ cứ để họ vào để cho người dân hưởng, không có đánh thuế, làm gì đánh thuế là những hàng thật khác. Còn Trung Quốc ngược lại, giảm thuế quan về nông lâm súc và giảm thuế, và họ nhất là họ mở ra cái gọi là đất hiếm là rare earth, là họ chiếm lãnh 90% sản xuất trên thế giới. Hoa Kỳ cần, thế giới cần, vì kỹ nghệ semiconductor chip là cần chất bán gọi là đất hiếm, thành ra họ mở đi cái phần đó. Thành ra hai bên tạm đình chiến để mà rút quân, có nghĩa là ra quân xong mà rút quân để mà chỉnh đốn, thì đây là cái tình trạng hiện tại, thưa cô.
Như vậy có phải là vì cái vấn đề mà tạm hoãn cái việc mà thuế quan giữa hai quốc gia Trung Cộng cũng như là Hoa Kỳ đã đưa đến cái tình trạng mà thị trường chứng khoán trở nên gia tăng một cách vũ bão hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, thật thấy đó, chỉ trong một vài ngày thôi, một ngày, hai ngày thôi, cái danh từ nó gọi là Magnificent Seven, là 7 công ty đó mà gọi là công nghệ cao đó, trong có Tesla, có Google, Alphabet này nọ đó, hay là những công ty Nvidia này nọ đó, những công nghệ cao, 7 công ty mà lớn nhất công nghệ cao đó, chỉ trong vòng 1-2 ngày, cái giá trị của công ty đó đã gia tăng gần $800 tỷ, gia tăng đó chứ vị, chứ không phải là tổng giá trị đâu, gia tăng gần 800 tỷ đô la. Cái tổng sản lượng của 7 của công ty này đó còn cao hơn là GDP của rất nhiều quốc gia, trong đó có thể kể là Hàn Quốc, Nhật và những quốc gia đấy, họ cao lên, là quý vị thấy cái sức mạnh của những công nghệ cao của Hoa Kỳ nó như thế nào. Rồi nói đến những cái thị trường chứng khoán, có thị trường như là Nasdaq, như tôi đã trình bày, từ lúc thấp cho tới bây giờ gia tăng 6 mấy%. Mấy thị trường S&P 500, Dow Jones là gia tăng 3.5-4%, rất là nhiều, và tiếp tục gia tăng lên đến gần như cao điểm, nhưng mà chưa hoàn toàn. Như tôi cũng đã trình bày với quý vị, khi đầu tư mình đã chọn vào một cái stock, một công ty vững chãi, và mình trải ra, đừng có dồn hết một chỗ, và mình tin tưởng nó. Nhưng diễn biến chính trị chúng ta không nên khủng hoảng mà phản ứng, là tại vì nếu không nó vô tình á, là cái đầu tư của mình giống như một đàn chim mà những người nhìn trên trời, lâu lâu nhìn thấy một bầy quạ mà chim nó đen hết trời, nó đi bay về một hướng, rồi cái nó từ trời nó đổi hướng khác, thì người ta nghiên cứu, người ta nói mấy con chim này bay thật sự nó có biết nó bay ở đâu không, thật sự nó không biết, nó là một cái herding, có nghĩa là nó bay theo hướng tông thôi. Thì mà mình làm như vậy á, thì mình chạy theo cái nhóm đông, mà trong cái nhóm, cái số tiền mà họ mua bán đó là những công ty lớn, những cái đại công ty, những cái tài phiệt đó, họ mua họ bán, họ mua họ bán, mình không chạy theo được, thì mình mua cao bán thấp, đó là cái điều rất rất là tai hại trong cái khung cảnh này. Dĩ nhiên là mình nóng ruột, dĩ nhiên là mình thấy nó thay đổi rất là nóng ruột, thành ra đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy tóc mặt kết lên. Là tại sao, thưa quý vị, mình là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ trên bên Hoa Kỳ nè, thì khi nói về đảng Dân Chủ á, những người dân chủ thì những gì Cộng hòa họ nói bây giờ nó đến mức quá khích đến mức không có gì đảng Cộng hòa nói mà dân chủ cho là hay cả. Không có gì đảng dân chủ nói mà đảng Cộng hòa cho là hay cả. Đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ, là nó quá khích. Nhưng mà thưa quý vị, khi vào tài chính cá nhân thì dân chủ hay Cộng hòa không á, họ chẳng kể, họ cho lo túi tiền của họ thôi. Cho nên cái thị trường chứng khoán là trung thật nhất. Mặc dầu trên trường phái nói đã Tổng thống Trump là thông minh vĩ đại, là tinh thần thuế quan sẽ đánh gục Trung Quốc, nhưng thấy rõ là Hoa Kỳ chịu không nổi trong cái thời gian đó, và Trung Quốc cũng chịu không nổi nữa, càng chịu không nổi nữa, càng yếu nữa. Nhưng mà thị trường chứng khoán nó đã thể hiện rằng cả hai quốc gia chưa sẵn sàng toàn chiến, chỉ ra quân thôi, và cảm thấy là nó tai hại thì rút lại để củng cố, như là một bàn cờ tướng đang lập ra, gọi là chiếu tướng vào một, ví dụ bên tay trái hay bên tay phải theo phát ngựa, nhưng mà thấy không khá thì chuyển quân. Thì bên kia cũng vậy, phản công để mà đàm phán. Đàm phán là chi? Đã kéo thêm một bàn cờ tướng, không phải là hai người đánh tướng mà cả mấy chục người đánh cờ tướng luôn, thành ra kéo thêm để cho có đồng minh đi theo. Đó là cái sự thương lượng hiện tại, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Vậy là bàn cờ tướng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, hiện ai thắng ai thua vậy thưa giáo sư?
Vâng, hai bên đều tuyên bố là thắng cả. Trung Quốc họ nói rằng họ thắng là tại vì Tập Cẩm Bình nói rằng chúng tôi không làm đàm phán. Lúc đầu đó, khi mà Tổng thống Trump lên 10, sau khi đã giữ vững cái thuế quan 20% của 250 tỷ của thời đầu, rồi Tổng thống Biden giữ vững như vậy đó, họ vẫn giữ như vậy, rồi Tổng thống Trump thêm 10%, rồi thêm 10% cho toàn tất cả hàng hóa nhập cảng Hoa Kỳ phải 600 tỷ chứ không phải 200 tỷ nữa, thì bên Trung Quốc họ phản ứng một cách rất là lấy lệ, vì họ không dám đi vào cái trò chơi thuế quan này, họ không muốn và không dám. Thì họ phản ứng là 20% trên 55 suất chỉ khoảng 20 mấy tỷ, nó không đáng kể, nó chỉ là một cái hành động gọi là giữ thể diện mà thôi. Nhưng mà khi Hoa Kỳ tổng cộng thêm cái thuế quan lần cuối là 34%, là lên hết tất cả là 145%, thì họ vui đùng cùng rồi. Con chó mà dồn vào gốc cái cột đó, đường cùng nó dầu anh là mảnh hổ hay gì đó, nó còn sẽ cắn cho tới cùng. Thì đấy là cái vị thế của Trung Quốc. Họ nói rằng họ đánh tới cùng và họ không cần đến Hoa Kỳ để mà bàn phản. Trong khi đó những quốc gia khác, những quốc gia cường quốc chứ phải là quốc gia thường, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Anh Quốc và khối Âu Châu. Khối Âu Châu thì khác, họ cương lắm. Họ nói họ đánh trả lại mà cũng không dám. Canada họ cũng cương lắm. Họ nói họ đánh lại mà rốt cuộc khi Tổng thống Trump gia tăng thì họ lại rút lại. Còn Canada với Mexico đó thì là hai cái quốc gia là 75% xuất cảng vào Hoa Kỳ. Làm sao mà họ có thể đối đầu với Hoa Kỳ được, khi mà mình cái miếng ăn của người dân hay là ngân sách của chính phủ là tùy vào sản xuất của Hoa Kỳ. Thành ra hai quốc gia đó mặc dầu tất cả đã giảm xuống thư giãn là 10% trong vòng 90 ngày, còn Trung Quốc là 30% đó, thì hiện tại cái đàm phán nó đang diễn ra và những quốc gia họ tuyên bố họ không muốn đối đầu với Hoa Kỳ, chỉ trừ Trung Quốc. Và ngay cả EU lúc đầu cũng vậy, bây giờ họ cũng đàm phán. Thì Hoa Kỳ đã đạt được cái đàm phán đối với Anh Quốc rồi. Ví dụ như những xe như Jaguar hay là Rolls Royce đó, là Tổng thống Trump đã giảm xuống thuế quan rất nặng cho 100 ngàn chiếc đầu tiên. Và những cái hàng hóa khác này nọ, hai bên đã đạt được, và hai bên gọi là win-win với nhau. Đối với Nhật Bản, thì gần đến cái mục đích, Nhật Bản đưa ra hai cái đề nghị mà Hoa Kỳ rất muốn mà không ăn thua gì thuế quan cả, nhưng mà nó trong cái phương trình thuế quan rằng Nhật Bản sẽ gia tăng quốc phòng rất là mạnh từ 2.5 lên 3%, điều này đã làm rồi, và có Hoa Kỳ muốn lên 4%, có thể họ sẽ đồng ý cái đó, 4% của GDP, đó là con số rất là lớn. Rồi cộng thêm nữa, họ nói rằng họ sẽ đem kỹ nghệ đóng tàu, mà kỹ nghệ đóng tàu của Hoa Kỳ mặc dầu tân tiến, nhưng mà trong quá khứ ngủ quên để Trung Quốc, để Nam Hàn, để Na Uy, những quốc gia họ đóng tàu, bây giờ Hoa Kỳ gần như là không đóng tàu, chỉ trừ những tàu chiến đấu mà thôi. Thành ra họ đưa về cái kỹ nghệ về Hoa Kỳ. Thành đó là những cái đàm phán mà nó ngoài thế quan, những cái rào cản ngoài thế quan. đây là một hoàn cờ tướng ra quân rút quân để củng cố, kêu những quốc gia đó khoảng cái khối 10-15%. Phía ngoài sau lưng là họ có những cái đề nghị là các anh làm việc với tôi thì không được làm những gì Trung Quốc. Dĩ nhiên là họ công khai những người rõ ràng. Trung Quốc họ lo sợ lắm. Họ cảnh cáo những quốc gia nào mà làm như vậy thì sẽ bị trừng phạt. Thì đây là bàn cờ. Tuy nhiên, Trung Quốc họ nói họ không đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nao núng và Hoa Kỳ đã nao núng khi mà thị trường chứng khoán mà chuyển động, Tổng thống Trump gọi là phất tỉnh đăng lê, không nao núng tí nào cả. Nhưng mà thị trường trái phiếu là bond á, dao động chính lời ông nói, ông thay đổi chỉ cần 2 ngày sau khi tung ra thế quan tướng toàn cầu, có lẽ tất cả trong đó có Việt Nam này, thì ông đình chỉ lại vì thị trường trái phiếu là bond nó chao đảo quá mạnh, đó là cái căn bản của dấu hiệu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì ông thay đổi, thì Hoa Kỳ nao núng, nhưng mà thật sự ra ngoài phía ngoài sau đó, Trung Quốc họ nao núng rất nhiều, và bằng chớ rằng họ đã họp thượng đỉnh. Không ai tuyên bố trước, nhưng mà chỉ biết trước có một ngày và 12 tay hai bên tuyên bố ra. Đó là một cái sự gọi là bàn luận phía sau lưng, nó đã kéo dài cả mấy tuần trước, chứ không phải chỉ ngày 12 tây tháng 5 mà nó xảy ra như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có câu hỏi cuối cùng, đó là sau 90 ngày tạm hoãn cái vấn đề thuế quan đó, thì sự việc nó sẽ ra sao ạ?
Vâng, khó biết lắm. Nhưng mà hai bên đều sẵn sàng cả, và bên Trung Quốc họ nói rằng họ sẽ chuyển kinh tế của họ về tiêu thụ để mà thay thế cái xuất cảng Hoa Kỳ. Họ nói cái kinh tế tiêu thụ của họ là 7.000 tỷ đô la, họ xuất cảng vào Hoa Kỳ chỉ 600 tỷ đô la, 7.000 so với 600 tỷ không khác thế gì. Nhưng mà nói thì suông nhưng mà làm không được. 3 năm rồi rồi họ muốn chuyển vào cái thị trường tiêu thụ, không đi đâu đâu cả. Và bất động sản vẫn ứ động, và những cái công ty ở bên Trung Quốc không kích thích được nhu cầu, người ta không tiêu thụ. Và họ trong quá khứ họ kích thích bằng cách họ xây đường xá và xây những cái khu dân cư đó, nó đã quá nhiều rồi, giờ không có chỗ nào xây cả, thành ra họ nao núng lắm. Mặc dù đó là cái sứ độc tài, mình đã thấy rõ họ nao núng là tại sao. Khi qua họp, hai bên họp nhau ở tại tư gia của đại sứ của Thụy Sĩ là quốc gia trung lập đó, Tập Cận Bình đã cử người phó thủ tướng đặc trách về kinh tế và về thuế quan, người mới chỉ định là người tay mặt của ông, và đi kèm với ông là ông tổng trưởng Nội An. Để chi? Để trả lời cái đòi hỏi của Hoa Kỳ là phải chấm dứt xuất cảng cái hóa học fentanyl. Chứng tỏ rằng họ rất là muốn thỏa mãn yêu cầu của Hoa Kỳ, và không thể nào hợp như vậy mà không có sự chuẩn bị mấy tuần trước hay cả tháng trước. Thưa quý vị, hai bên vẫn còn tiếp tục như thế nào, tôi nghĩ rằng cái thư giãn này sẽ kéo dài ngoài 90 ngày, và Hoa Kỳ cuối cùng là sẽ có cái sự đồng minh của 10-15 quốc gia để mà mở thị trường cho Hoa Kỳ. Và Trung Quốc thì không có bị trừng phạt nặng, nhưng mà họ phải dân nhượng một phần rất lớn thôi, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình, và kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta hẹn nói chuyện lại vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.